Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 04. 28. Tôi quay đầu lại, chạy vội vào phòng. Giang Yển đang lật bàn, đập nát máy tính, nắm đấm liên tục đập mạnh vào tường, máu từ tay anh chảy ra ướt đẫm. Hình ảnh ấy không khác gì một con sư tử điên loạn, giận dữ đến mức không thể kiềm chế được. 29. Lý Sâm lao lên, cùng viện trưởng Trương giữ chặt Giang Yển đang phát điên và tự làm tổn thương chính mình. Tôi giả vờ như bị cơn cuồng loạn của anh làm cho hoảng sợ. Lý Sâm nói với viện trưởng rằng anh cần ở lại để an ủi tôi. Anh bảo tài xế về trước và bí mật giao chiếc USB cho đồng đội đang đóng giả làm tài xế. Mọi việc diễn ra nhanh hơn dự kiến. Không đầy 3 giờ sau, đội trưởng Lưu đã dẫn người tới, sẵn sàng thu lưới. Lần này, tôi chủ động đi tìm Giang Yển. 30. Giang Yển, người mắc chứng bạo lực và gắt gỏng, giờ đây tay đã được băng bó cẩn thận. Anh ngồi trên ghế xoay, ngước mắt nhìn tôi bước vào phòng. Gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng của anh hiện lên nụ cười nửa miệng, vừa bất cần, vừa đầy quyến rũ, như một tên ngụy quân tử, chính hiệu. Ồ, chẳng phải đây là đội trưởng Lâm sao? Hôm nay có việc gì quý hóa vậy? 31. Lý Sâm nói với tôi rằng, trước khi đến đây, anh vừa nhận được tin. Thân phận của tôi đã bị lộ từ tối hôm qua. Dù vẫn chưa rõ bằng cách nào Giang Yển phát hiện ra sự thật, nhưng việc anh luôn kè kè bên tôi tối qua rất có thể là để bảo vệ tôi. Theo quy trình, đáng lẽ phải tiến hành thẩm vấn Giang Yển. Nhưng... thứ nhất, anh không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Thứ hai, anh không phải người liên quan trực tiếp đến vụ án. Thứ ba, anh không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh biết về những bí mật trong vụ điều tra. Tôi không muốn kéo Giang Yển vào mối liên hệ nào với thân phận đội trưởng Lâm của mình. Vì vậy, tôi từ chối đề xuất của Lý Sâm. 32. Trước khi đến, tôi nghĩ mình có rất nhiều điều muốn nói với Giang Yển. Nhưng giờ đây, tôi lại cảm thấy chẳng còn gì để nói nữa. Nói gì đây? Lý do 7 năm trước tôi không cùng anh ra nước ngoài, còn chủ động đề nghị ly hôn. Hay việc tôi giả điên giả dại ở bệnh viện tâm thần, nhưng không nói cho anh biết ngay từ đầu. Chuyện trước, không còn cần thiết nữa. Chuyện sau, anh đã biết rồi. Cảm ơn. Tôi nhìn đôi tay anh, được băng bó kỹ lưỡng, trông như găng tay của một võ sĩ quyền Anh, chần chừ một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn nói lời an ủi. Đây cũng không phải bệnh nặng gì, chỉ cần điều trị tốt, sẽ khỏi thôi. Giang Tổng, tạm biệt. Ha ha. Tiếng cười lớn của Giang Yển vang lên sau lưng tôi, nhưng tiếng cười ấy đầy mỉa mai và xen lẫn một chút nghẹn ngào. Lâm Thanh Thanh, em nói xem, anh có phải là một trò hề không? Tôi biết, anh đang nói đến những lời anh đã nói với tôi hôm qua, khi anh còn chưa nhận ra tôi đang giả điên. Và cả nụ hôn đó. Bước chân tôi khựng lại, nhưng không quay đầu. Có lẽ ấy, anh ấy đã có vợ. Dù trong lòng anh có còn yêu tôi hay không, thì những lời đó không nên nói ra nữa. Những lời ấy không chỉ làm anh tổn thương mà còn làm tôi đau lòng. 33 vụ án ở bệnh viện tâm thần Hắc Sơn được xét xử trong vòng 24 giờ. Bề ngoài, đây là một bệnh viện tâm thần, nhưng thực chất là nơi chọn lọc các bệnh nhân phù hợp để lấy nội tạng sống và thực hiện các giao dịch buôn bán nội tạng. Những bệnh nhân được chọn thường là người có gia đình yếu thế hoặc bị gia đình hờ hững, thờ ơ. Khi họ qua đời, bệnh viện sẽ trực tiếp hỏa táng thi thể, không để lại dấu vết. Nguồn gốc của chuỗi giao dịch nội tạng này cần được mở hồ sơ riêng để điều tra thêm. Cấp trên quyết định cho tôi và Lý Sâm nghỉ ngơi, chuyển nhiệm vụ cho đội khác tiếp tục điều tra. 34 tôi được nghỉ 3 ngày. Khi đang tận hưởng mùa hè với dưa hấu lạnh và một bộ phim Hàn, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ. 35, Lâm Cảnh Quan, tôi là trợ lý của Giang Tổng, Lục Minh. Sao anh biết số điện thoại của tôi? Lục Minh nói rằng Lý Sâm đã để lại số này cho Giang Yển. Lý Sâm, cái đồ phiền phức này, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Có chuyện gì không? Tôi muốn gặp cô một lần. Không gặp. Tôi dứt khoát cúp máy. Nhưng Lục Minh gọi lại ngay lập tức, vội vàng nói. Xin cô đừng cúp máy. Là Giang Tổng nhờ tôi chuyển giao một món đồ cho cô. Xin hãy cho tôi cơ hội, ít nhất cô nhìn qua, để tôi còn hoàn thành nhiệm vụ. Xin cô, tôi thực sự cầu xin. Tôi ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn đồng ý. 36 tôi gửi cho Lục Minh địa chỉ một quán cà phê gần khu chung cư của mình. Nửa tiếng sau, tôi ra khỏi nhà. Hơn 10 phút sau, Lục Minh đến nơi. Không vòng vo, anh ta đưa cho tôi một chiếc hộp trang sức tinh xảo. Chỉ cần nhìn hộp thôi cũng biết giá trị không hề nhỏ. Đây là gì? Lục Minh nói. Giang Tổng quyết định ra nước ngoài để điều trị. Thời gian tới, anh ấy cũng sẽ chuyển trọng tâm kinh doanh của công ty ra nước ngoài. Có lẽ sẽ không trở lại thành phố Hoa nữa. Tôi lạnh lùng đáp. Ồ, tốt thôi. Lục Minh mở hộp. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lớn lấp lánh. Giang Tổng nói, hãy coi như đây là món quà cưới dành cho cô. 37 tôi nhìn chiếc nhẫn kim cương, bật cười lạnh lùng. Đây là ý gì? Muốn hoàn thành lời hứa năm xưa sao? Không còn việc gì khác nữa. Nếu vậy, tôi đi đây. Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lục Minh gọi với theo. Lâm Cảnh Quan, cô có biết nguyên nhân bệnh bạo lực của Giang Tổng không? Liên quan đến cô. 38 phải thừa nhận rằng trợ lý của một tổng tài bá đạo cũng là cao thủ trong cách dùng từ. Chỉ hai câu ngắn gọn đã thành công khiến tôi ngồi trở lại ghế. Nói đi. 7 năm trước, sau khi hai người ly hôn, anh ấy đã phát bệnh. 39 Lục Minh kể rằng, ban đầu, Giang Yển chỉ đơn thuần không thể kiểm soát được nỗi đau sau khi thất tình, đêm nào cũng mất ngủ. Sau đó, anh bắt đầu dùng thuốc an thần. Thuốc có hiệu quả, nhưng mỗi đêm, anh lại mơ thấy cảnh tôi lạnh lùng rời bỏ anh, không chút do dự đề nghị ly hôn. Những giấc mơ đó khiến anh vô cùng đau khổ. Trong mơ là vậy, tỉnh lại cũng là vậy. Ngày qua ngày, những ký ức ấy cứ lặp đi lặp lại, liên tục hành hạ anh. Vì thế, Giang Yển lao đầu vào học tập và làm việc như một kẻ điên. Nhờ vậy, ngay khi vừa tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài, công ty của anh đã nhanh chóng đi vào quỹ đạo phát triển. Nhìn từ góc độ nào đó, trở thành một kẻ cuồng công việc cũng có lợi, đúng không? Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Cho đến khi Giang Yển bắt đầu tự làm tổn thương chính mình. Chẩn đoán của bác sĩ là trầm cảm dạng bạo lực, mức độ nghiêm trọng. 40 Lục Minh đẩy nhẹ gọng kính vàng, nhìn tôi, giọng điệu nhẹ nhàng. Lâm Cảnh Quan, những điều này là tôi tự ý nói với cô. Tôi im lặng. Ngay cả bác sĩ cũng nói rằng, bệnh của Giang Tổng thực ra là một căn bệnh tâm lý. Mà tâm bệnh thì cần tâm dược. Tôi cả gan đoán rằng, năm đó cô ly hôn với Giang Tổng không phải vì cô đã thay lòng, đúng không? Tôi hy vọng cô có thể nói sự thật cho anh ấy. Điều này có thể rất quan trọng với bệnh tình của Giang Tổng. 41 tôi nhớ lại đêm đó ở bệnh viện tâm thần, khi Giang Yển nói. Vì em. Hóa ra, đó là sự thật. Tại sao phải làm vậy? Anh ấy đã kết hôn rồi, chuyện quá khứ, sao mãi không buông được? Đúng là tôi đã từng đâm anh một nhát, vậy thì có lẽ tôi nên trở thành vị thuốc chữa lành vết thương đó. Nuốt xuống cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng, tôi nói. Tôi có thể giải thích với Giang Yển, nhưng tôi hy vọng vợ anh ấy sẽ biết chuyện này và thông cảm. 42, khoan đã, vợ. Vợ nào cơ? Thì vợ của Giang Yển. Lục Minh lộ vẻ sửng sốt. Cô đang nói là Giang Tổng đã kết hôn sao? Chứ gì nữa? Lâm Cảnh Quan, có phải cô đã hiểu lầm gì không? Sau khi ly hôn với cô, Giang Tổng vẫn luôn là một con chó độc thân mà. Sau đó, như vừa thông suốt điều gì đó, Lục Minh bật cười, hỏi. Có phải cô đã nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên món áp út của Giang Tổng và hiểu lầm không? Đúng. 43 tôi chờ Lục Minh giải thích, nhưng anh ta lại liếc nhìn đồng hồ, nói. Bây giờ là 3 giờ 21 phút chiều, chuyến bay của Giang Tổng cất cánh lúc 6 giờ 16 phút. Sao anh không nói sớm hơn? Tôi bật dậy, đẩy ghế ra, lao nhanh ra ngoài. Nhưng ngay trước cửa quán cà phê, tôi lại chạm mặt Giang Yển vừa bước xuống xe. 44 anh mặc bộ vest chỉnh tề, dáng vẻ cao ráo, điển trai, tay kéo theo một chiếc vali. Ánh nắng buổi chiều rực rỡ và chói chang, nhưng anh còn rạng ngời hơn cả mặt trời. Cô gái đẹp, có tuyển bạn cùng phòng không? Anh bước tới gần, khóe môi cong lên, nụ cười tươi như ánh nắng. Tôi cũng cười, hai tay đút túi quần, ra vẻ lạnh lùng đáp. Tuyển chứ? Nhưng tôi chỉ tuyển người biết nấu ăn và làm việc nhà thôi. Giang Yển cười đáp ngay. Trùng hợp thật, tôi cực kỳ phù hợp. 45 Lý Sâm đứng dựa vào cửa xe, nhìn tôi và cười. Người là tôi chặn lại ở sân bay mang về cho cô đấy. Lần này, đừng đưa ra quyết định mà sau này phải hối hận nữa. 3 năm trước, tại buổi dạ tiệc đó, Lý Sâm từng hỏi tôi. Cô có từng hối hận không? Tôi mỉm cười, gật đầu. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ hỏi Giang Yền. Nếu tôi nhất định phải cống hiến bản thân cho sự nghiệp này, anh có sẵn sàng cùng tôi đồng hành qua giông bão không? Tiếc là, giờ anh ấy đã là của người khác rồi. Trước khi rời đi, Lý Sâm không quên dặn dò. Giang Yền, đừng quên lì xì cho ông Mai tôi đấy nhé. Nhớ phải thật hậu hĩnh.